cũng như cái hoa này đó, do mặt trời, mặt trăng, nước, gió, không khí, đất, phân, rác, rến, kể cả phân không sạch, phân heo, phân bò, vân vân. Đó là nói đại khái à. Chứ còn mà cái mà nó cần thiết ở trong này nó còn nhiều thứ, chứ không phải bao nhiêu đó mà là nguyên nhân của cái bình hoa này được đâu. Vì vậy cho nên với con mắt của cái người mà đạt đạo á, là người ta thấy cái vật này không phải là cái vật thật, mà cái vật này là cái vật có, mà là cái có này không thật có. Cái có này là cái có duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên cái có nó rất là mong manh, nó là tạm bợ. Cho nên gọi là liễu liễu kiến vô nhất vật. Nhìn bằng con mắt của người chứng đạo, không có cái vật nào là nó có cái thực chất, cái tự ngã riêng của nó. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, cũng không có người gì hết. Người cũng còn không có. Bởi vì cái pháp mà thuộc về thảo mộc này mình gọi nó là thực vật, thì con người này cũng là một, một vật, chẳng qua là động, động vật thôi. Mà thực vật đã không thực, đã là duyên sanh, thì động vật cũng không thực, cũng là duyên, duyên sanh như vậy. Cho nên cái gọi là người là tại mình đặt mình là người, chứ kỳ thật là nó không có cái gì là người cả, mà nó cũng là một cái dạng vật chất duyên, duyên sanh. Ghê gớm vậy là diệt vô nhân, không có người gì hết. Và do đó mà duy thức học người ta tránh cái chữ người, mà ta gọi là bổ đặc già già la. Nhân vô ngã, người ta nói là bổ đặc già la vô ngã. Nhân vô ngã có nghĩa là không có người gì hết. À, gọi là người người ta nói vậy chứ kỳ thật không có người gì hết. À đây, thành ra ta nói là bổ đặc già la vô ngã, nghĩa là cái gọi là người đó, thì thật là nó không có người gì hết, nó vô ngã. Mà cái gọi là người đó là sát thủ thú, là một cái hợp thể, một cái hợp chất, nó kết lại là địa thủy hỏa phong không kiến thức, và còn vô số cái xung quanh tác động vào nữa, chứ không phải nhiêu đó mà thôi. À, do vậy cho nên là nói là người thì thật không có người gì hết, nó cũng là một dạng vật chất không có thật. Diệt vô Phật, không có Phật gì hết. Người là còn không thật thì Phật ở đâu? Bởi vì Phật là ai? Phật là do người mà thành đấy chứ. Bằng cớ là Phật Thích Ca là do con người Thái Tử Thái Đạt Đa, mà sau đó có cái trình độ giác ngộ giải thoát tột cao, ta gọi là một thực Bồ Đề là Phật. Chứ Phật là ai đâu? Cho nên gọi cái từ Phật để nói lên là cái người này có cái trình độ giác ngộ chân lý cao, còn cái người thường thì chưa giác ngộ chân lý, cho nên gọi là người. Nhưng mà người đã là từ người mà được thành Phật, mà người đã không thật thì Phật làm sao có thật được đó. Cho nên diệt vô nhân, diệt vô Phật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Ghê gớm chưa? Phật mà còn không có thì trời là cái gì? Trời là ai? Trời là cái giá trị giác ngộ được 20% trong con người mình nè. Mà mình có giác ngộ chân lý được 20% là cái đời sống của mình có an lành, có hạnh phúc, có tự tại hơn người phàm phu, gọi là trời. Còn giác ngộ tới đỉnh cao vô thượng thì gọi đó là Phật. Vậy thì Phật cũng là con người, thành ra trời cũng là con người mà trình độ giác ngộ thấp hơn Phật nữa cơ. Vậy thì người nó giống như cái loài thực vật, nó khác hơn thực vật, nó là động vật mà cũng là cái chất duyên sanh. Do vậy cho nên không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Đại thiên xa giới, hải trung âu, về nhìn về cái quả địa cầu và hằng hà sa số hành tinh thiên thể trong vũ trụ này cũng giống như vậy, cũng đều là cái pháp duyên sanh tổ hợp lại mà có. Nó là những cái giống như là những cái bọt bèo, nó là những cái hữu cùng, nó sanh diệt nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Thế thì bản thể của vạn pháp là nhất chân, là bất biến, mà từ cái bản thể bất biến đó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, mà tùy duyên dầu có sanh có diệt cũng rồi diệt cũng diệt trở về cái bản thể bất biến. Đó là cái chuyện tất yếu tất nhiên, không có chuyện gì đáng sợ hãi đáng lo âu. À, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện phất, gọi là thánh, gọi là hiền, gọi là trời, gọi là thánh nhân dân giác Bồ Tát, kể cả gọi là Phật, đều là như là những cái làn điện nó chớp nhoáng ở trong không gian. À, duyên trời gầm chuyển thì nó sinh, nó quăng queo nó âm, mà trời hết gầm chuyển thì cái đó tìm đố ở đâu mà tìm cho có, đố ai tìm cho có đó. Cho nên vạn pháp đều là duyên sanh duyên diệt, sanh diệt diệt sanh, chìm nổi nổi chìm, ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng, không có chuyện gì đáng sợ. À, phải cái tâm phần tâm của giáo lý đại thừa là vậy đó. Cho nên là học cái kinh Di Đà này nè, là học phải cái tinh thần liễu nghĩa, là học phải hướng về nội tâm để xây dựng một nước cực lạc. Mà ta là có khả năng bây giờ đây, ta là cái người, ta tạo cho ta cái cảnh cực lạc để ta ngồi, ta ở, ta đi bằng cái cách là ta phải nghe. Ta làm sao ta nghe cho tịch pháp có, tinh tấn ta có, hỷ có, kinh an có, niệm chánh niệm có, chánh định có, và xả có. Thế là ta có. Ta là người ngồi cảnh với cực lạc đây. Ta là một phiến sen xanh, hoặc là sen đỏ, hoặc là sen vàng. Mỗi sen nào đều có cái đẹp của nó. Trong tất cả chúng ta, mọi người, mọi hoàn cảnh khác nhau, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc già, hoặc trẻ, mỗi người là một bông sen. Mỗi người đều có cái bản tánh thanh tịnh, trong sáng, đẹp riêng của nó, giải thoát riêng của nó. Các Di Đà là phải học vậy đó. Thế thì là cái chánh chánh định nè. Kiến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm và chánh định. Chánh định là phải nhớ là cái định. Cái định là phải sanh trí tuệ thì mới gọi là tu định đúng. Mà định thì giáo lý của quyền giác thiền sư đó mà. Hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Thiền không nhất thiết phải ngồi, đi cũng thiền gọi là hành thiền, ngồi thì gọi là tỏa thiền, nằm thì gọi là ngoại thiền, nín thì là thiền tư duy sâu sắc, còn nói thì cũng thiền, nhưng mà cái thiền đó là vì người khác. Cho nên là mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Cái người chứng đạo mà đạt đạo cao rồi, trong lúc nói lại là cái thiền không xong, mà trong lúc mà nín thinh nó lại là nói rất là dữ. Cho nên học cái này, sau này học cái này mới thích thú quá. Lúc mà thiền sư nín thinh nó lại là lúc nói rất là nhiều, nói vô số pháp. Còn lúc mà nói ra ngoài đó lại là coi như không nói gì, không nói gì, hoặc có nói cũng chẳng nói được bao nhiêu. Là vì cái chỗ mà mầu nhiệm thâm sâu đó, dùng ngôn ngữ diễn đạt đâu có cùng tận được. Cho nên nói là nói những cái có thể nói. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái tôi nói thôi nè. Tôi nói cái nước này nó ấm cỡ nào, nó ngon cỡ nào, vị gì, hay trong này nó hôi khói làm sao làm sao. Cái nói như vậy là nói rất nhiều ngôn từ, nhưng mà các vị làm sao biết được cái nước này đó. Không bao giờ nói được chính xác cái nước. Mà ngược lại cái người không nói đây nè, trời, nước này không có trà, uống không có mùi vị gì đó. Cái đó chỉ có mình biết thôi à. Thế thì là trong lúc không nói mới là thấm nhuần cái vị của cái nước này sâu sắc. Thế thì là chim nó nói ha, cả pháp bắt chánh đạo đó. Vì vậy cho nên tôi hồi nhỏ mình học trong trường mà học thì cái pháp tứ đế đó, học thuộc, nhưng mà mình nghe nói pháp đó là pháp của thanh văn, rồi mình đòi hỏi mình học cái gì cho thiệt sâu, học pháp của đại thừa, của lục độ vạn hạnh. Nhưng mà nếu như mà mình chưa đủ sức nhận thức thì là dầu có đọc tới lục độ vạn hạnh đi nữa là mình cũng không có nếm được cái vị của đại thừa đâu. Mà mình xem thường cái pháp tứ đế. Nhưng mà tôi nhắc cho đại chúng bây giờ đó, bây giờ là tôi dạy tôi rất kỹ, cái người nào muốn lên cao đẳng là tôi phải ôn lại cái pháp tứ đế, là phải cho không còn được là dấp dấp nữa. Bởi vì cái pháp tứ đế này nè, nói nãy giờ đây nè, là kinh đại thừa đấy nhá, kinh Di Đà là kinh của đại thừa đấy, mà cái pháp tu là đều là đạo đế ở trong cái pháp tứ đế đấy, chứ không phải cái gì ghi gớm lắm đâu. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo đều là ở trong cái pháp đạo đế của tứ đế đó. Do vậy cho nên là không được học cái gì xa xôi, đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi ghê gớm. Muốn ở nước cực lạc là các vị phải có ngũ căn, phải sống bằng ngũ căn, sống bằng ngũ lực, sống bằng thất bồ đề phần, sống theo bát chánh đạo là các vị là người ở nước cực lạc rồi đó. Mà do cái hoàn cảnh nào mà được nghe cái đó là các vị phải nghe chim, nghe các thứ tiếng của các thứ chim mà nó chuyển ra cái tâm hồn an lành thanh tịnh, mà các vị nhớ những cái pháp đó. Các vị phải thường để tâm Trong cái truyện Kiều có những câu mà tôi làm cho tôi ngộ cái pháp môn tịnh độ này. Nguyễn Du nói rằng là cái lúc mà tả cái câu chuyện mà nàng Kiều mà phải đi tha phương một mình, mà đêm khuya thân gái dặm trường, phần e đường xá, phần thương giả dầu. Rồi có cái câu là rừng thu từng biết trang hồng. Trên đường đi mà nhìn thấy rừng mùa thu lá bàng, rừng phong thu đã nhớ màu quang sang, lá bàng nó đỏ, nó rụng rồi, nó đỏ rồi nó chen lẫn màu xanh đó mà. Nguyễn Du tả là rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Tại đi một mình khắp khởi trên con đường vắng vẻ, nhìn rừng thu thấy lá vàng lỗ chỗ rơi rụng mà. Rồi nghe những tiếng chim nó kêu, nó ở trong đó. Mà cái tiếng chim đó nó làm cho nao nao nhớ lại cha mẹ ở nhà, không biết ra sao đây. Làm sao mà sớm viếng tối thăm cha mẹ đây. Cho nó rừng thu từng biết giang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Cái người tu tịnh độ phải như vậy. Cái người đó phải để tâm mà thương nhớ, nhớ cái pháp giải thoát, cái pháp giác ngộ, cái sinh an tự tại của mình đó. Cũng giống như là nàng Kiều mà xa cha xa mẹ, trong một hoàn cảnh mà thường nhớ cha nhớ mẹ vậy. Nghe tiếng chim mà nó nhắc sự hiếu thảo của một người con. Thành ra tiếng chim thôi mà nó nhắc tấm lòng thần hôn. Cái cảnh cực lạc và đây là tất cả tiếng chim đều là cái dữ kiện, cái yếu tố nó làm cho mình nhớ tới ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Do vậy mà nó làm cho con người đang ở đây nè, mà mình xây dựng thành cái cảnh cực lạc ở đây. Bát chánh đạo phần như thị đẳng pháp, như thị đẳng pháp nghĩa là những cái pháp như thế, và còn cả pháp khác nữa. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Ê, chúng sanh nghe những cái tiếng chim nó nhắc nhở những cái pháp đó, pháp ngũ căn, tinh tấn niệm định huệ, pháp ngũ lực, phát triển nhân cái sức tinh tấn đó lên, pháp thất bồ đề, pháp bát chánh đạo. Chúng sanh nghe tiếng chim đó rồi đều phát cái tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Tức là mình nghe như vậy rồi mình phải kích khởi cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đức Phật giải tiếp: Sa lợi pháp nhữ vật vị thử điểu thiệt, thử điểu thật thiệt độ báo xả sanh. Sở dĩ gia hà bị Phật quốc độ, vô ta mát đạo chi danh hà huống hữu thật. Thị chi chúng điểu giai thị a di đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biên quá sở tác. Đức Phật giải tiếp rằng là này sa lợi pháp, ông đừng cho rằng những cái chim đó là do tội báo mà sanh ra. Khi mà nói ra một vấn đề không được để cho người đệ tử mình nghi ngờ, nha chưa? Bởi vì ai cũng biết rằng là cái loại thượng cầm hạ thú là cái loại đó là một đạo ở trong lục, lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy mà cảnh giới cực lạc này lại có những cái loài chim như thế, vậy thì có những cái loại quả báo ác sanh về cõi nước cực lạc này ư? Cho nên là phải giải tỏa ngay cái ý niệm đó, phải mở ngay, qua giải ngay cái niệm đó. Ông đừng cho rằng các thứ chim đó là do tội báo mà sinh ra, không phải đâu. Mà cái cõi nước kia, tức là cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà đó, cái tên tam ác đạo còn không có, cái tên mình địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn không có. Cái nguyên nhân để mà tạo ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tham sân si còn không có. Thì làm gì có cái thứ chim mà do quả báo đầu thai như người ta tưởng. Để ý cái chỗ đó. Bởi vì cái người ở cảnh giới cực lạc là như đã nói rằng là ta thường nghe ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phần bát chánh đạo. Thế thì là tham sân si là cái nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái người ở cảnh giới cực lạc còn không có, thì cái quả báo địa ngục, cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn không có, thì làm sao có cái thứ quả báo là chim do ác báo mà sinh ra chứ. Cho nên ông đừng hiểu lầm, mà các thứ chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn cho cái pháp âm nó được tuyên lưu, được rộng rãi, được quảng bá mà biến ra đó thôi. kỳ thật ra là do cái tự tánh A-di-đà. Muốn cho mọi người mà đang ở cõi nước của Phật A-di-đà thì cái tự tánh A-di-đà này là phải lắng mà nghe cái tiếng chim đó. Mà cái tiếng chim đó nó phải biến hóa, nó thành ra cái tiếng nhắc nhở ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh chánh đạo. Đó, thế thì Phật A-di-đà đây là tự tánh gì? A-di-đà đây nè. Duy tâm tịnh độ, ta đang ngồi ở cái cõi tịnh độ rồi đây nè. Và tự tánh Di Đà của ta biến hóa ra thành cái tiếng chim đó, nó trở thành ra cái tiếng nhắc nhở kêu gọi ta hãy nhớ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo. Đó là cái điều kiện để ở cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, đều là tâm ta. Chứ Phật A Di Đà mà mình hiểu rằng là ông biến hóa ra cái tiếng chim đó, ông cũng trật luôn. Nếu mà hiểu rằng cái nước Di Đà mà do ông biến hóa ra đó, ông làm sao ông biết? Bắt ấn nhẹ an mani bát dòng, ông thổi hay sao? Mà làm kiểu đó thì không phải Phật A Di Đà rồi. Dùng cái quyền phép thiêng liêng mà ngoài cái hiểu biết của người ta là không phải đạo Phật. Phật là một con người, từ con người mà thành ra Phật. Thì Phật, cái của Phật biết là cái đó phải là của con người biết. Do vậy cho nên là mình không được hiểu bằng cái kiểu màu nhiệm là Phật A Di Đà biến hóa thứ chim đó ra. Không, Phật không làm được chuyện đó. Phật là chim thì Phật mới sinh ra được chim. Mà Phật không phải là chim thì Phật không thể sinh ra được chim. Còn cái chuyện mà dễ phù phép mà thổi ra để là biến hóa đó, thì cái chuyện đó là chuyện ở trên thế gian này không có. Không ai làm được việc đó. Mà đem cái việc đó nói ra thì thành ông Phật Di Đà là cái ông mà làm cho người ta không còn tin tưởng. Thế là ta hư cả cái đạo Phật chứ không có được lợi ích gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà học cho kỹ rồi à. Cái kinh A Di Đà này không phải là cái kinh muốn phê phán thì sao cũng được. Đức Phật kêu dạy tiếp: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, chư bảo hàng thọ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm khí như ba thiên trưởng nhạc đồng thời cô tác, văn thị âm giả tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm pháp niệm tăng chi tâm. Việc này là việc có thiệt. Thật sự là cuộc đời tôi có được thưởng thức những giờ phút này. Đức Phật dạy này Xá Lợi Phất, cái quốc độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà kia đó, cái tiếng gió nó thổi nhẹ nhẹ, nó làm cho những cái lá cây nó khua rì rào vi vu nhẹ nhẹ vậy. Nó làm cho các hàng cây, lá của các cây, các hàng cây đó mà thất trùng la gì, lan thuẫn thất trùng la giống, thất trùng hàng thở đó mà đều là nó khua cái lá nghe rì rào, nó nghe thoang thoảng cái tiếng gió đó mà, thì nó thổi vào các hàng cây báo và các cái mình lưới báo đó, nó phát xuất ra những cái tiếng rất là vi diệu, những tiếng rất nhiều giống như là trăm ngàn cái thứ nhạc đồng thời trỗi vậy. Khi nào mà cái tâm của các vị mà an nó thật sự, thật an cơ, tâm an mới mau ốc ổn, tánh định mới thể căn hơn. Cái tâm an thì là ở cái nhà tranh vách đất nó cũng an, nó cũng hạnh phúc. Còn cái tánh mà định rồi đó, cái tâm mình mà định tĩnh được rồi đó, thì mình ăn rau, ăn cỏ, ăn đơn sơ nó cũng vẫn ngon, vẫn thơm. Còn tâm mình không an là đừng có nói tới cái cảnh giới cực lạc mất công. Khi nào mà tâm các vị thật an rồi đó, các vị dâng cái giọng ở dưới cái gốc cây, ở dưới hàng cây nào đó, hoặc là cái ghế bố, hoặc là một miếng giấy ni lông trải ra mình nằm dưới gốc cây ở dưới bóng mát tanh tanh, hoặc là buổi chiều trời lặng, mà tâm các vị thật an là các vị sẽ nghe những cái tiếng gió vi vu, những cái lá xào xạc, những tiếng chim kêu rí rít, các vị nghe còn sướng, còn nhẹ nhàng, còn bằng lòng gấp trăm ngàn lần cái tiếng nhạc karaoke. Trời, nói xin lỗi, bà con mình thì có khi cũng phải túng mà cũng phải mặn ăn đỡ, chứ còn cái chơi mà kiểu nhạc karaoke thì coi như phá cái nhà, là chỉ vì 4 ngàn giờ mà phải chịu đấm mà ăn xôi. Người ta học nhạc đàng hoàng, người ta cũng đúng điệu, mà người ta còn lựa bản nào mình thích, người ta mới cho nhà ca sĩ ca, người ta mới nghe. Còn ở đây trời Phật ơi, cái chữ nó ló ra nhiêu thì họ la bao nhiêu, ló ra nhiêu họ la bao nhiêu. Không trúng bài bản, không trúng tiết tấu, không trúng âm điệu gì hết. Mà chỉ vì 4 ngàn bạc mà cho nó quay 1 giờ hồ. nó đau biết là chừng nào. Cho nên là Nhật Bản mà mần ăn cái gì là tôi khen hết trơn, máy móc là tôi khen, mà mần chế ra cái karaoke là tôi buồn vô cùng vô tận. Nó làm cho cái người mà vì 4.000 một giờ quậy cái nhà con cái không học được, nếu mà lỡ có ông già bà cả mà bệnh hoạn là cũng chết sớm, la rên trời cả ngày. Rồi còn những cái người mà ở cái xứ quê của tôi đó vậy đó, mà bỏ công ăn việc làm mà đi mướn 4.000 giờ mà ra mà la mà lóng vậy, phá luôn cả cái đầu của tôi. Ê, có lúc đó cái nhà đó họ làm vậy tôi rầu quá, tôi nói tôi về quê để tôi kiếm cái ăn lành, cái tịch tịnh ở đồng quê mà giờ xéo xéo bên đó có cái nhà. Thế là họ karaoke rồi nó như bán đồ nhậu luôn, cái quậy qua nhà tôi quậy 2-3 trận. Tôi rầu quá, cái tôi nói chú cha ơi, cái vậy là cõi này là cõi chịu đựng, rồi là cõi ta bà là đúng quá rồi. Thế là tôi ráng chịu đựng thời gian, cái sao khá đâu mà ăn không được, mà ăn không khá cái rồi dẹo bỏ nghề bán nhà tôi mừng muốn chết luôn. Do vậy mà cái đau khổ của người này nó lại là cái sung sướng của người kia, rồi cái sung sướng của người kia lại là cái đau khổ của người này. Cuộc đời nghĩa là tái ông mất ngựa, phước đấy quả đấy, vấn đề ngộ lắm. Cho nên đây là cái vấn đề nghe nhạc này là không phải nhạc của nhân tạo, mà cái nhạc này là tiếng gió thoảng, tiếng lá khua, tiếng rí rít của chim, của dơi. Rồi nhìn cái lấp lánh của trăng, của sao ha, đẹp lắm, nó thành ra là cái tiếng nhạc, người ta gọi là nhạc trời, là cái đó đó. Chứ còn cảnh giới cực lạc mà có trời tỉnh là phải đến chánh luôn nữa. Trời là một hạng người ở trong tam giới, cũng như chim là một cái loại ở trong lục đạo, trời cũng là một loại trong tam giới lục đạo. Mà nếu mình đính chánh chim thì phải đính chánh luôn cả trời. Vậy là trời này cũng này xá lợi Phất. Các ông đừng tưởng là trời là do lục đạo luân hồi mà ra nhé. Trời này là trời của Phật A Di Đà, vì muốn tuyên lưu cái pháp âm mà nghĩa là biến hóa ra trời để mà trỗi nhạc đấy. Phải nói thêm câu đó nữa hay sao? Mà tông này không có nói. Điều đó mình biết rồi đó. Nhạc trời là cái nhạc không có trỗi mà tự cái tâm thanh tịnh an lành của mình, rồi mình nghe những cái tiếng gió thoảng, những cái tiếng lá khua, những cái tiếng rì rào, những tiếng xào xạc, mà biến nghe thành những tiếng màu nhiệm. Mà tôi nhắc lại với đại chúng là khi nào tâm các vị an cơ nha, tâm mà không an là không có thứ gì làm cho các vị bằng lòng được. Khi nào mà tâm thật an mà rảnh rang không còn lo việc gì nữa đó, các vị sẽ thưởng thức được cái nhạc trời mà ngay cái chỗ cái nhà của mình ở. Phải học vậy mới học kinh cái pháp môn tịnh độ mới được. Đức Phật giải tiếp: Xá lợi Phất, kỳ bạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đức Phật kết luận rằng, tổng kết cái đoạn đó, kết thúc đoạn đó rằng Đức Phật nói rằng là cái cảnh giới của Phật A Di Đà đó, nó đã hoàn thành cái kết quả tốt đẹp như thế đấy. Như thế đấy nghĩa là tiếng chim cũng nhắc nhở, nghe chim như nhắc rừng thu từng biết giang học, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Ở đây thì cái cảnh giới cực lạc, thất trùng lan thuẫn, thất trùng lan giống, thất trùng hàng thọ, khua ra những cái tiếng đều là âm thanh vi diệu màu nhiệm. Những cái tiếng chim cũng nói pháp, nó khiến cho sanh lòng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Đó là cái công đức thành tựu trang nghiêm của cõi cực lạc. Nói khác đi là cái người đệ tử Phật của chúng ta bây giờ mà chúng ta muốn tạo cho ta là người ở cảnh giới cực lạc, thì ta phải nghe tất cả những cái tiếng chim đó như là nhắc cái tấm lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng vậy. Giống như nàng Kiều nghe tiếng chim mà như nhắc tấm lòng thần hôn vậy, thì ta sẽ có cảnh giới cực lạc ở tại cái chỗ của ta ở, và tâm ta nó an lành, nó thanh thoát, như ta là người đã được nghe Phật A Di Đà đang nói pháp vậy. Nói pháp qua tiếng chim, nói pháp qua tiếng gió thoảng, nói pháp qua tiếng róc rách của suối, của nước chảy, của thông reo, đều là duy tâm tịnh độ. Tâm ta tạo ra cái cảnh tịnh độ cho ta. Bằng tâm ta mà không thanh tịnh thì ta quăng ta bất cứ cái nước nào đều là đau khổ thôi. Vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư mà. Cho nên phải nhớ cái ý đó mà tu tập. Hết giờ rồi, giờ ngừng ở đây. Bữa sau nói về Đức Phật A Di Đà. Từ trước tới đây là nói về cảnh giới, giới thiệu về cảnh giới của Phật A Di Đà.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tế Đức Na Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về pháp môn tịnh độ, bộ kinh A Di Đà. Vì trong ba lần vừa qua đó, thì nếu vị nào mà có băng thì về để ý mà nghe lại, Đức Phật đã giới thiệu về cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà mình tưởng tượng từ lâu là ở Tây Phương. Và sự thật trong kinh cũng có dùng chữ Tùng Thị Tây Phương. Trải 10 muôn ức cõi Phật về hướng Tây có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế thì là trong ba cái lần vừa qua đó là tôi đã triển khai về, nói theo cái thuật ngữ của Đạo Phật thì gọi là về y báo. Y báo tức là nói về cái hoàn cảnh, cái đất nước, cái cảnh giới của nước cực lạc. Rồi bắt đầu bữa nay đây nè, là nói về chánh báo, tức là nói về cái người chủ của cõi nước cực lạc, gọi là chánh báo. Là thí dụ như đất nước Việt Nam là y báo của dân tộc Việt Nam, mà con người Việt Nam là chánh báo của đất nước Việt Nam. Đó là cái thuật ngữ của nhà Phật gọi nó như thế. Thế thì là trong ba buổi giảng vừa qua là ta đã nghe về cái y báo, tức là nói về cảnh giới cực lạc. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là cái cảnh giới cực lạc đó, mình nghe và mình nhớ, mình tư duy cho kỹ thì là nó không phải là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm ra nó đẹp đẽ gì hết. Không phải vậy. Mà giới thiệu cảnh giới cực lạc, giới thiệu rằng chúng sanh ở cõi nước đó hoàn toàn thọ hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế cho nên cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc. À, ta định nghĩa nó có cái kiểu nghĩa là lái qua một tí thì là mình hiểu nó khác đi. Sự thật không có cái thế giới nào mà chúng sanh hoàn toàn hưởng các điều vui mà không có các điều khổ để gọi là cực lạc. Bởi vì nếu cái vui mà thật sự là vui mãi, vui hoài, vĩnh viễn vui, thì cái vui đó không còn ý nghĩa vui gì nữa hết. Chẳng có gì để gọi là vui, chẳng có gì để gọi là sướng. Mà nếu mà tất cả cõi đời cuộc sống đều là thích, cái gì cũng bằng lòng, cũng thích thú mãi, thì không có cái gì là đẹp. Do vậy cho nên là ta định nghĩa cực lạc là gì? Là cái cảnh giới mà chúng sanh đó không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các cái điều vui. Vì vậy cho nên cảnh giới đó gọi là cực lạc. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc là tại vì chúng sanh hưởng các điều khổ mà không có bị các, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các cái điều khổ. Để ý cái chỗ đó. Để chỗ đó để mà mình thấy rằng là mình học thời gian qua mà tôi đã triển khai đấy, là cái cảnh giới cực lạc nó hoàn toàn là do cái tâm của ta quán cải cái hoàn cảnh, cái tâm niệm cuộc sống của ta. Mà từ cái cõi mà người ta gọi là ta bà, ta quán chuyển, người ta cải tạo, ta xây dựng cái tâm khinh an giải thoát, mà chuyển nó ra nó thành ra cực lạc. Do cái sự quán cải, do sự là quá giải sự chuyển đổi phiền não vô minh, cho nên nó không còn các cái nguyên nhân khổ nữa. Mà cái người này là bắt đầu từ khi mà biết chuyển cải là quán đổi phiền não vô minh đó, thì người này hưởng hưởng các điều vui. Thì con người này hưởng các điều vui. Mà cái người mà hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ thì gọi là người đó cực lạc. Vậy thì chúng ta ở đây mà chúng ta biết quán cải cái phiền não vô minh, ta hóa giải những cái tham sân si mạng, những cái phiền phức bất bình bất mãn vốn có của ta ở đây, thì ta sẽ không bị các điều khổ nó tác động, nó hoành hành, thì ta cũng hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế thì là cái cảnh giới mà của ta ở, nó trở thành ra cảnh giới cực lạc. Cái trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ là ở cái chỗ là quán cải, chuyển đổi tâm niệm, chuyển đổi cái nhận thức, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình từ cái cảnh phiền phức, bực bội, khổ đau, ưu bi, khổ não, chuyển nó ra thành ra khinh an, giải thoát, tự tại, hoàn toàn là vui sướng. Thế thì là trong cái bài mà ta học vừa qua là dạy cách đó hết. Chuyển đổi cho tới cái tâm của chúng ta an lành, mà ta nghe những cái tiếng gió thoảng, gió tiếng chim kêu, tiếng gà gái, tiếng dế ngâm, đều là nó biến ra thành cái tiếng nhạc trời rất là êm ái, đẹp đẽ, khinh an, tự tại. Chẳng những vậy, còn những cái tiếng mà chim kêu mà dế ngâm đó, nó làm cho cái tâm ta khoan khoái, rồi là ta sinh cái tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Mà thường cái người mà thường thường mà sinh cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có chánh niệm như vậy thì phiền não vô minh nó không có tác động, nó hoành hành được. Do vậy mà người ta sống ở trong cái cảnh giới gọi là cực lạc. Vậy thì cái cực lạc này là do cái tâm của ta chuyển đổi từ cái phiền não vô minh, ta lật ngược nó lại, gọi là vãng sanh cực lạc. Từ cái trạng thái cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, phẫn hận, phu não, tật sân, dày đặc, ta chuyển đổi, ta hóa giải nó đi, nó lật nó ngược lại, mất hết những cái khổ đau đó, thế thì nó thành cực lạc. À, để ý cái đó đó. Và tôi nhắc đại chúng là pháp giới là nhất chân, không hề có chỗ nào vui và cũng không hề có chỗ nào khổ. Giống nhau hết, chỗ nào cũng giống nhau hết. Mà còn khổ hay vui là do con người, do cái tâm của con người. Do vậy mà đạo Phật có cái từ là tam giới duy tâm, là cái chỗ đó. Nhất thiết duy tâm tạo. Mười cái pháp giới khổ đau cùng cực như là ý niệm về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, nó ở trong tâm của ta. Ý niệm về là con người, trời, Atula, nó cũng tâm của ta. Tâm ta chuyển đổi cỡ nào, ta có khả năng quán cải cỡ nào, thì tâm ta nó bằng cỡ bậc đó. Nếu mà tâm ta tu cao hơn nữa, nó thành tâm thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật, cũng là một tâm của ta chuyển đổi mà ra. Đó là nhất thiết duy tâm tạo của đạo Phật. Duy tâm là duy như vậy đó. Duy tâm là duy như vậy đó, chứ không phải là tâm của mình nó sanh ra. Sanh ra là cái vũ trụ này, sanh ra núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cái đó không cần nói như vậy. Không cần nói duy tâm cái đó. Tuy nhiên là đạo Phật cũng gọi đó là tâm. Cái mà nó bao trùm cả hết thải cái hột giống duyên sanh trong vũ trụ, cái đó là gọi là tâm, mà tâm ngoài. Tâm ngoài. Tâm đó là tâm nhất thiết chủng. Tâm đó là tâm tàn. Tâm ai là da, nó là tàn. Cũng gọi cái đó cũng gọi là tâm. Cái tâm bên ngoài nó cũng bao trùm hết. Nó cũng chỉ nó duyên khởi, nó hình thành tất cả sự vật hiện tượng trong cõi đời này. Đó là tâm ngoài. Cũng gọi là duy tâm, mà cái mà tổng thể bao trùm cái Như Lai tàng á, cái nhất thiết chủng đó cũng gọi là tâm. Đó là đệ bát thức tâm vương, là cái đó. Còn cái tâm ở trong á, nó cũng bao trùm hết trong mười giới như vừa nói. Thành nó nhất thiết duy tâm tạo. Thành ra cái tâm ở trong là cái tâm của ta. Ta làm chủ hoàn toàn. Còn cái tâm ở ngoài á, cái tâm mà để nó bao trùm cả cái vũ trụ đó, cái đó là nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan. Cái đó không phải là do con người của chúng ta sanh ra sự vật hiện tượng, không phải. Cái tiêu tâm kia là chỉ cho cái tổng thể bao trùm, chứa đựng để nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Cái đó trong đạo Phật cũng gọi là tâm. Ngày nay ở trong cái viện đại học gì đó, người ta đã nghiên cứu ra, các nhà thiên văn học người ta viết ra một cái quyển sách, ta gọi là vũ trụ. Vũ trụ là phòng thí nghiệm vĩ đại, phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại. Thế thì là cái cả cái vũ trụ đó, nó chứa đựng toàn thể hành tinh thiên thể vô số trùm chứa hết những cái đó. Ta gọi là vũ trụ là phòng thí nghiệm thiên nhiên, người ta đang nghiên cứu ấy. Trong đó cả hờ 100 mấy chục cái thứ khí, và những thứ khí đó nó tác động qua lại nhau, có thể bụi bặm cấu tạo lại sinh ra hành tinh thiên thể là và vẫn thạch vân vân, các thứ sao gọi là sao chổi, sao mộc, sao quả đều là do khí và bụi bặm tùy theo nhân duyên hợp và ly, đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó có thể tương quan tương duyên, nó sinh tồn, nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan. Thì cái mà nó trùm chứa tất cả những cái đó, đạo Phật cũng gọi cái đó là tâm, mà tâm ngoài, tâm đó là tâm a la gia, tâm nhất thiết chủng. Còn ở trong con người của ta nó cũng có cái tâm trùm chứa vậy. Trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều là do tâm của ta. Ở cõi ta bà, ta bị đau khổ, ta bị chịu đựng dài dài, cũng là do tâm ta. Mà ta có khả năng quán cải, ta chuyển đổi cái tâm phiền não đó, trở thành cái cực lạc, gọi là vãng sanh cực lạc, cũng do tâm ta. Đó là ý nghĩa là nhất thiết duy tâm tạo. Tóm lại là cái vấn đề mình đọc từ trước tới đây là Phật giới thiệu về cái hoàn cảnh, cái đất nước cực lạc, gọi đó là y báo. Bắt đầu bữa nay ta học về con người ở cảnh giới cực lạc. Sao lại Phật ư nhữ ý vân hà, bị Phật hà có hiệu A Di Đà. Đức Phật kêu ông Sao lại Phật mà hỏi rằng: này Sao lại Phật, theo ý ông hiểu thế nào? Ông có hiểu vì sao, có gì mà Đức Phật kia có cái hiệu là cái danh hiệu là A Di Đà không? Tất nhiên là ông Sao lại Phật không hề biết rồi. Không hề biết gì có sao mà có cái ông Phật kia có cái danh hiệu là A Di Đà. Tại sao mà tôi nói rằng là tôi dự đoán là ông Xá Lợi Phất không hề biết? Đại chúng có ai biết, ai trả lời được câu đó? Tại sao mới nêu câu hỏi vậy là tôi biết là ông Xá Lợi Phất không thể biết được? Là gì? Như tôi đã giới thiệu rằng là Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật cho biết là Ngài có nói 12 cách, gọi là 12 bộ kinh, 12 cái thể tài, 12 cái kiểu văn. Cũng giống như mình học có văn dần về văn xuôi, rồi thơ cũ, rồi thơ mới vậy đó. Rồi văn biển ngẫu, ổ văn, kim văn, đại để là văn chương, nó có nhiều loại. Thế thì Phật thuyết pháp có 12 cái bộ loại. Trong đó là trường hàng, trường tụng, có khởi, thí dụ nhân duyên, tự. Tự thuyết là cái loại kinh này nè, cái pháp môn tịnh độ này thì gọi là pháp môn vô vấn tự thuyết. Không có người hỏi. Vì cái sự kiện này ở hồi nào giờ ở trên mặt đất này không có việc này xảy ra. Cho nên bây giờ là Đức Phật tự nêu câu hỏi rồi tự trả lời để mà nói giới thiệu cho những người đệ tử mình biết về cái pháp môn tu này. Chứ không có người hỏi, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết. Do vậy cho nên là nêu câu hỏi này Sao lại Phật, ý ông nghĩ thế nào? Ông có hiểu vì sao mà Đức Phật kia có cái hiệu là A Di Đà không? Mình biết là ông Sa Lợi Phất không thể biết được. Do vậy cho nên Phật nói tiếp: này Sa Lợi Phất, cái Đức Phật kia đó, cái hào quang vô lượng và soi khắp cả 10 phương cõi nước mà không hề có chướng ngại, thế cho nên Ngài có cái hiệu là A Di Đà. Đó là cái nghĩa mà người ta dịch là vô lượng quang. Phật A Di Đà là ông Phật vô lượng quang. Thì Phật A Di Đà có cái hào quang chiếu sáng cả 10 phương cõi nước mà không hề có chướng ngại. Do vậy mà Ngài có cái hiệu là A Di Đà, tức là vô lượng quang. Đức Phật giải tiếp: hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật, thọ mạng cập kỳ, nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố chánh A Di Đà. Nghĩa là này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Đức Phật kia, cái thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là vô lượng vô số, không có tính đến thời gian được, thế cho nên gọi là A Di Đà. Vậy là cái thọ mạng mà vô lượng vô biên a tăng kỳ, tức là cái nghĩa thời gian, còn vô lượng quang là cái nghĩa không gian. Thế là Phật A Di Đà, tức là cái ông Phật, là nói theo bây giờ, nói theo cái danh từ ngày nay, là ông Phật này là ông Phật bao trùm vũ trụ. tức là bề ngang, thì soi sáng khắp đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, gọi là mười phương, soi sáng khắp cả mười phương cõi nước mà không có gì ngăn ngại. Đó là nói về mặt không gian. Rồi thọ mạng của Phật và nhân dân của nước Phật đều sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Đó là nói về mặt thời gian. Thời gian thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nói về bề hoành, bề ngang, mặt bằng thì là vô cùng vô tận. Về mặt không gian thì vô cùng vô tận. Về mặt thời gian cũng là vô thủy vô chung. Vì có đó cho nên Đức Phật đó là hiểu là A-di-đà. Thế thì là Phật A-di-đà bây giờ đây là chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ của Phật A-di-đà đấy. Hào quang của Phật chiếu sáng mười phương cõi nước mà không bị ngăn ngại. Vậy thì cái nước của mình đây có ngoài mười phương không? Cái gọi là ta bà mà mình đang ở đây có ngoài cái mười phương không? Không. Như vậy là mình đang ở trong hào quang của Phật A-di. Rồi thọ mạng của Đức Phật đó là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là thủ cùng tâm thế, quá khứ hiện tại vì là coi như là vĩnh viễn tồn tại. Thế thì là mình có ngoài cái không, cái thời gian đó không? Không. Như vậy là mình đang sống trong không gian, trong thời gian. Mà Phật A Di Đà là không gian và thời. Thời gian nghĩa là lúc nào Phật cũng hiện hữu. Thế thì chúng ta đang ở trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta nếu mà cái tâm ta thanh tịnh mà chuyển quá thì tất nhiên là chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng nhạc trời của cảnh giới cực lạc. Và chúng ta nghe những cái thứ chim nó nói pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần ở cảnh giới cực lạc bình thường. Đấy, cho nên cái cách mà chúng ta dịp vãng sanh là phải làm như vậy thôi. Chúng ta muốn vãng sanh cảnh giới cực lạc là chúng ta phải lắng mà nghe những tiếng chim thành ra tiếng pháp. Nghe những tiếng gió thì sao? Thành tiếng pháp. Nghe những tiếng sóng biển, tiếng nước chảy, róc rách, thành ra những tiếng pháp. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó trong sáng, nó thanh tịnh và nó rất là tỉnh táo. Nó gạt bỏ hết những cái tham dục, cái sân nhế, cái thị miên, cái điệu cử, cái hối, cái nghi ngờ. Thế thì là cái tâm của nó trong sáng thì ta sẽ nghe được những cái thanh đẹp đẽ như nhạc trời. Các thứ tiếng chim, chóc đều thành tiếng pháp. Vì ta đang ở trong cảnh giới, trong cái không gian vô tận, ta đang ở trong cái thời gian vô cùng, mà Phật Di Đà là một ông Phật trùm khắp không gian và thọ mạng khắp bề dọc của thời gian. Cho nên chúng ta ở trong Pháp hội A Di Đà, chúng ta là liên trì hải hội, chúng ta là mỗi người là một bông sen ở trong liên trì đấy. Kinh này khó nghe là bởi vì sao? Đức Phật A Di Đà cũng nói mà. Mười phương chư Phật đều khen Đức Phật Thích Ca. Thích Ca làm những việc khó làm. Ở trong cái cõi ta bà đầy ngũ trược, ác thế mà nói ra những cái pháp khó tin như thế này. Để mà thành tựu được cái công đức, để mà thành được Phật là một chuyện vô cùng khó làm. Cho nên kinh này là kinh rất khó nghe. Mười phương chư Phật đều phải phục, khen ngợi Phật Thích Ca dám nói những chuyện mà không phải ai cũng nói được. Và làm việc đó có kết quả, có thành tựu. Cho nên mười phương chư Phật đều khen. Vậy là Phật A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ. Tức là, nói cách khác là chúng ta đang ở trong không gian vô tận này, là ở trong cái hào quang chiếu sáng của Phật A Di Đà rồi đó. Chúng ta đang ở trong cái thời gian vô cùng này, cũng chúng ta ở trong cái thời gian song song với cái tuổi thọ Phật A Di Đà đang sinh hoạt này. Do vậy cho nên là Di Đà, cái pháp môn tịnh độ này, người ta có cái câu là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Người ta ví rằng là đây là một cái tô nước, và có thể có 1.000 tô nước, 1.000.000 tô nước, tới 1 tỷ, 10 tỷ tô nước. Nếu như cái tô nước đó một tô thôi mà nếu mà nước đục ngào và chao đảo thì mặt trăng vằn vặt trên trời cũng không có hiện trong một cái tô nước này, vì là đục cặn dơ dái và chao đảo. Thì một mặt trăng và một tô nước, trong tô nước này vẫn không có được mặt trăng. Nhưng mà nếu như mà ta có một tỷ, 10 tỷ tới 1.000 tỷ cái tô nước, mà tô nước nào cũng đều trong, thì sẽ có 1.000 tỷ cái mặt trăng ở trong những 1.000 tỷ tô nước đó.